Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Nhà hàng, quán cà phê tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận hoạt động đến 9 giờ tối từ ngày 23 tháng 8. Bắc Triều Tiên tuyên bố phát triển thành công thiết bị xét nghiệm COVID-19 theo phương thức PCR. Quan chức hạt nhân Bắc Triều Tiên hàng Mỹ tiếp tục nhóm họp sau 2 tháng. Nhà hàng, quán cà phê tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận hoạt động đến 9 giờ tối từ ngày 23 tháng 8. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 23 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.418 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm mới giảm dưới ngưỡng 1.500 ca sau 6 ngày, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm trong ngày cuối tuần giảm. Trong ngày 22 tháng 8, có 81.000 mẫu xét nghiệm COVID-19, chỉ hơn một nửa so với mức 140.000 mẫu của các ngày trong tuần. Theo địa phương, hơn 60% ca nhiễm phát sinh tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, trong đó tỉnh Gyeonggi 392 ca, thủ đô Seoul 383 ca. Các địa phương còn lại như tỉnh Nam Chungcheong có 65 ca, thành phố Busan 63 ca. Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nặng là 399 ca, tăng thêm 4 ca so với một ngày trước. Trước tình hình xu hướng lây nhiễm vẫn nghiêm trọng trên toàn quốc, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 4 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 3 đối với các địa phương còn lại từ ngày 23 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9. Theo đó, các nhà hàng, quán cà phê tại các địa phương áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 4 sẽ chỉ được phép mở cửa kinh doanh đến 9 giờ tối thay vì 10 giờ tối như hiện nay. Song các phòng tập hát, phòng game, cơ sở thể thao trong nhà và trung tâm dạy thêm vẫn sẽ được phép mở cửa đến 10 giờ tối. Số người tụ tập tối đa sau 6 giờ tối được cho phép là 4 người, bao gồm 2 người đã hoàn tất tiêm chủng. Ngoài ra, đối tượng là người đang làm việc tại các cơ sở cải tạo, giáo dưỡng, những người chưa tiêm chủng tại các bệnh viện điều dưỡng và thuyền viên trên các tuyến hàng hải quốc tế sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 23 tháng 8 bằng vaccine của hãng dược Janssen Mỹ. Người từ 18 đến 49 tuổi sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 26 tháng 8. Những người thuộc đối tượng này chưa đặt lịch tiêm có thể đăng ký bổ sung từ nay cho đến ngày 18 tháng 9. Mặt khác, 1,01 triệu liều vaccine của hãng dược Moderna Mỹ đã về đến sân bay quốc tế Incheon vào chiều ngày 23 tháng 8. Hàn Quốc dự kiến sẽ nhận thêm 6 triệu liều vaccine này cho đến tuần đầu tiên của tháng 9. Như vậy, trong vòng 2 tuần tới, sẽ có tổng cộng 7,01 triệu liều vaccine Moderna sẽ được giao cho Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên tuyên bố phát triển thành công thiết bị xét nghiệm COVID-19 theo phương thức PCR. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 23 tháng 8 đăng tải bài viết tuyên bố, các nhà khoa học của nước này đã lần đầu tiên phát triển thành công thiết bị xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp khuếch đại gen PCR, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xét nghiệm bằng phương pháp PCR là phương thức khuếch đại một đoạn gen di truyền cụ thể RNA trong mẫu bệnh phẩm. Nếu có nhiều hơn 2 gen đặc trưng của virus COVID-19, thì bệnh nhân sẽ được kết luận dương tính với COVID-19. Xét nghiệm PCR cho kết quả có độ tin cậy cao nên được sử dụng vào phương pháp xét nghiệm tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Thời gian qua, miền Bắc đã sử dụng phương pháp xét nghiệm PCR để báo cáo số ca nhiễm cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nước này tuyên bố tự phát triển thành công thiết bị xét nghiệm theo phương pháp PCR. Quan chức hạt nhân Bắc Triều Tiên Hàn Mỹ tiếp tục nhóm họp sau 2 tháng. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyu-tok ngày 23 tháng 8 đã gặp gỡ và hội đàm với đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim sau 2 tháng kể từ chuyến thăm Seoul hồi tháng 6 của ông Song Kim. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự chung Hàn Mỹ đang được triển khai nhằm thảo luận về phương án nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Gần đây, miền Bắc đã liên tục lên tiếng phản đối gay gắt cuộc tập trận quân sự của Liên quân Hàn Mỹ. Tại buổi hội đàm, ông No Kyu-tok đánh giá cuộc họp lần này kịp thời và có nhiều ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm rất quan trọng. Tình hình bán đảo Hàn Quốc trở nên nhạy cảm và tình hình quốc tế bất ổn. Đáp lại, đặc phái viên Song Kim nhận định, chuyến thăm Hàn Quốc lần này thể hiện lập trường nhất quán của Washington trong việc duy trì hợp tác chặt chẽ nhất có thể với chính phủ Seoul trong tất cả các vấn đề liên quan đến Bình Nhưỡng. Quan chức hai nước đồng quan điểm trong việc nỗ lực hợp tác để quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, nhanh chóng khôi phục lại đối thoại với miền Bắc, bao gồm nối lại đường dây liên lạc liên triều. Sau khi kết thúc cuộc họp, đặc phái viên Song Kim khẳng định Mỹ không có ý đồ thù địch với miền Bắc và luôn luôn sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên bất cứ khi nào, bất kỳ đâu. Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Ngô cho biết hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác nhân đạo với miền Bắc, về phòng bệnh truyền nhiễm, nước sạch và vệ sinh, cũng như các phương án hỗ trợ nhân đạo thông qua các tổ chức quốc tế. Trong một tin liên quan, nhân dịp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mokulov ngày 21 tháng 8 đến thăm Hàn Quốc, quan chức hàng Mỹ-Nga dự kiến sẽ thảo luận chính sách hợp tác ba bên. Quan chức Mỹ-Nga và hàng Nga sẽ lần lượt nhóm họp vào ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8, thảo luận về vai trò của Moscow trong việc đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Mỹ xem xét tiếp nhận người tị nạn Afghanistan tại các căn cứ quân sự đồn trú ở nước ngoài. Trong ngày 22 tháng 8, hàng chục nghìn người Afghanistan tiếp tục đổ về sân bay Kabul để sơ tán khỏi nước này. Tờ Thời báo Phố Wall của Mỹ đưa tin Washington đang xem xét phương án tiếp nhận dân tị nạn Afghanistan tại các căn cứ quân đội của Mỹ ở nước ngoài nhằm giảm bớt tình trạng quá tải của các căn cứ quân đội Mỹ tại Qatar, Bahrain và Đức. Các đối tượng đang được xem xét bao gồm căn cứ tại bang Virginia, Indiana, California, Mỹ và căn cứ quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Kosovo và Ý. Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết vẫn chưa nhận được chỉ thị về việc bố trí chỗ ở tạm thời hay hỗ trợ khác cho công dân được sơ tán khỏi Afghanistan. Đến nay, Washington đã sơ tán khoảng 17.000 người, bao gồm cả công dân Mỹ khỏi Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, các chỉ huy quân đội sẽ đưa ra quyết định thiết thực nhất theo thời gian thực để giúp đỡ người dân khi họ tới được sân bay. Trong khi đó, tình hình bên ngoài sân bay Kabul đang ngày càng nghiêm trọng. 7 người đã thiệt mạng do lực lượng Taliban kiểm soát nghiêm ngặt. Mỹ và Đức kêu gọi công dân của họ tránh đến sân bay Kabul. Đến nay, ước tính có khoảng 2 triệu người Afghanistan đã được sơ tán. Một số nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Iran và Anh bày tỏ tiếp nhận người dân tị nạn Afghanistan. Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát biên giới. Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã lắp đặt hàng rào và camera giám sát biên giới. Nhiều quốc gia khác cũng hạn chế nhập cảnh. Mặt khác, trong bối cảnh chính phủ Afghanistan sụp đổ, hai nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc đang lo ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố cực đoan Taliban tràn sang nước họ. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên gián tiếp chỉ trích hành vi của Mỹ gây ra cho Afghanistan. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 21 tháng 8 đã đăng tải một bài viết trên trang chủ với tiêu đề Trung Quốc và Nga chỉ trích gay gắt hậu quả của Mỹ gây ra cho Afghanistan. Trong bài viết, miền Bắc trích dẫn lập trường của chính phủ Trung Quốc và Nga, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang lên tiếng chỉ trích Washington. Trước tiên, bài viết đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Mỹ cần xem lại bài học về việc dùng quyền lực và biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề, chỉ gây ra thêm nhiều rắc rối. Tiếp đó, miền Bắc dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh rằng Washington cần nhìn lại chính sách can thiệp vào vấn đề chiến tranh và quân sự của các nước khác. Mỹ nên ngừng viện cớ chủ nghĩa dân chủ và nhân quyền để can thiệp vào nội bộ và phá hoại hòa bình của các nước. Ngoài ra, miền Bắc còn dẫn lại lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng chính Mỹ đã gây ra cuộc đối đầu giữa chính phủ quân đội Afghanistan và Taliban. Ngoại trưởng Hàn Quốc điện đàm với người đồng cấp Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Afghanistan. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Nguyen-yong đã lần lượt điện đàm với người đồng cấp Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước láng giềng của Afghanistan, thảo luận về phương án hợp tác song phương và tình hình Kabul. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Ngoại trưởng hai nước đã nhất trí hợp tác chặt chẽ cần thiết liên quan đến tình hình Afghanistan trong tương lai. Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về các vấn đề ở lĩnh vực kinh tế và thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác đa phương như biến đổi khí hậu và gìn giữ hòa bình. Trước đó, Ngoại trưởng John ngày 18 tháng 8 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, tình hình Afghanistan và triển vọng tương lai. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước đánh giá tình hình Afghanistan thay đổi quá nhanh so với phán đoán của cộng đồng quốc tế, cho rằng Kabul cần sớm khôi phục hòa bình và ổn định. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề này. AMRO nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2021 lên 3,9%. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cho biết, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO, gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, ngày 23 tháng 8, dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 đạt 3,9%, tăng 0,7% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 3. Dự báo tỷ lệ tăng trưởng của năm 2022 vẫn giữ nguyên là 3%. Số liệu trên được đưa ra trong báo cáo tham vấn thường niên với Hàn Quốc năm 2021 do AMRO soạn thảo dựa trên kết quả hội nghị tham vấn thường niên với Hàn Quốc tổ chức trực tuyến trong quý 1 vừa qua, với số liệu tính đến ngày 5 tháng 7 năm 2021. Dự báo của AMRO về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay cao hơn so với mức dự đoán 3,8% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, song thấp hơn mức 4,3% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, 4,2% của Chính phủ Hàn Quốc, mức 4% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. AMRO đánh giá, nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ nhờ kinh tế toàn cầu được khôi phục và nhu cầu tăng cao về các mặt hàng điện tử, ô tô và mặt hàng ngành sản xuất khác. Tuy nhiên, nợ hộ gia đình cao và thị trường tuyển dụng bất ổn có thể khiến tiêu dùng tư nhân thu hẹp. Tổ chức này cho biết thêm, nếu kế hoạch mở rộng tiêm chủng của chính phủ Hàn Quốc thành công, thì thị trường lao động và doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ được cải thiện. Chiến lược phòng dịch kết hợp chính sách kích thích kinh tế quy mô lớn đã góp phần kiểm soát tỷ lệ lây nhiễm và dịch bệnh, giảm bớt khủng hoảng kinh tế. Hàn Quốc cần tiếp tục chính sách tài chính mở rộng và nới lỏng chính sách tiền tệ, giám sát chặt chẽ việc tăng mức cân bằng tài chính để duy trì đà phục hồi kinh tế. Hàn Quốc xếp thứ 8 OECD về chỉ số năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật. Theo báo cáo phân tích năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật quốc gia 2020 công bố ngày 23 tháng 8, Viện Đánh giá và Quy hoạch Khoa học Công nghệ Hàn Quốc cho biết, chỉ số năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật COSTEE của Hàn Quốc đạt 12,246 điểm, xếp thứ 8 trong tổng số 35 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, giảm một bậc so với năm ngoái. COSTEE là chỉ số so sánh năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật của từng quốc gia, được KISTEP tính toán hàng năm từ năm 2006 và được sử dụng làm tài liệu cơ sở để đề ra các định hướng chính sách liên quan. Cụ thể, chỉ số năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật được đo lường dựa trên 31 hệ thống chỉ số trong 5 lĩnh vực được chia làm 13 hạng mục, gồm nguồn lực là nguồn lực nhân lực, tổ chức và nguồn tri thức, hoạt động gồm hoạt động nghiên cứu phát triển và khởi động, mạng lưới là hợp tác nghiên cứu giữa ngành công nghiệp và học giả, hợp tác giữa các doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Môi trường gồm chế độ hỗ trợ, cơ sở hạ tầng vật chất, văn hóa. Và thành quả là thành quả kinh tế và kiến thức. Quốc gia có tổng điểm COSTEE cao nhất là Mỹ với 18,702 điểm. Tiếp theo là Thụy Sĩ 14,577 điểm, Hà Lan 13,086 điểm, Nhật Bản 12,880 điểm, Đức 12,716 điểm, Israel 12,566 điểm và Luxembourg 12,359 điểm. Theo lĩnh vực, Hàn Quốc lần lượt đứng thứ 3, 6, 7, 23 và 14 ở 5 lĩnh vực hoạt động, nguồn lực, mạng lưới, môi trường và thành quả. Về các chỉ số cụ thể, tỷ trọng ngân sách nghiên cứu và phát triển của chính phủ và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, ngành công nghệ cao trên tổng sản phẩm quốc nội GDP đều xếp thứ nhất trong số các nước khảo sát. KISTEP cho biết, trong 3 năm gần đây, 10 quốc gia dẫn đầu về chỉ số năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật vẫn giữ nguyên, song thứ tự có sự thay đổi. Điểm số COSTEE giữ vị trí thứ 3 là Hà Lan và thứ 8 là Hàn Quốc, chỉ chênh lệch không quá một điểm. Có thể thấy, cạnh tranh trong năng lực đổi mới khoa học kỹ thuật giữa các nước rất gay gắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.